Nghe chỗ cây thì ở trong kinh A Di Đà nói hai đoạn đều gọi là thuộc về nghe pháp mà không có trực tiếp từ Phật A Di Đà, đó là nghe chim hóa điệu, hót ra những cái tiếng pháp. Và khi mà gió thổi ngang qua các cây báu thì giờ phát ra những cái âm thanh vi diệu mà thực ra cũng là, tức có nghĩa là âm thanh Phật pháp. Thì ở đây anh tiếp tục mình nghe trong kinh Vô Lượng Thọ, sau khi nói về các cây cây báu thì nó có các báu, nó có các loại báu như là vàng, gọi là tử kim. Tử kim thì cái vàng này cái màu nó thẫm, đây là nói là tử kim. Tử kim là bạch ngân, là vàng trắng, đây là bạc, lưu ly, thủy tinh, san hô, mã não, sa cừ. Thì trong này kể ra là bảy loại như vậy: vàng, bạc, lưu ly, thủy tinh, san hô, mã não, sa cừ. Thì bảy cái loại báu nó có thể luân luân lưu với nhau, nó làm gốc, làm gốc này, làm thân, làm cành, làm nhánh, lá, hoa, quả. Bảy thành phần như vậy, bảy cái loại báu nó tuần tự nó thay đổi. Bây giờ mà cái người mà muốn quán này ấy, thì mình cứ như vậy mà mình quán, mình nhớ nó thứ tự của nó. Đây là thí dụ cây đầu tiên thì nó có bảy thành phần, thì và nó có bảy loại báu, thì mỗi loại báu nó là một thành phần. Xong rồi nó cứ đổi đi một cái, nó đổi lên cái thì nó chuyển như vậy. Cái có thể có loại cây đầu tiên hết là loại kể ra là đầu tiên là vàng là đầu tiên, gốc là vàng, thân là bạc, gốc là vàng thì thân là bạc, cành là lưu ly, nhánh cành là lớn hơn nhánh, nhánh là thủy tinh vậy. Rồi đến lá là san hô, đến hoa là mã não, đến quả là sa cừ. Đó, thì có loại cây thứ nhì nó sẽ là bạc, là gốc. Đó, cái bạc là gốc. À, vậy á, nó cứ vậy nó đi tuần tự nó đi, thì lúc bây giờ cái quả của nó sẽ là vàng. Thì đó, mình khi chưa được ra quán cái này thì được ra mình thuộc như vậy, rồi mình cứ quán theo cái thứ tự nó chạy vòng vậy. À, chứ nó không có phải là khó. Nên cái điều những cái cách quán này như hôm trước mình nghe là thực sự là ngoài cái là để cho mình chứng xác cái cảnh giới trang nghiêm, mình có được cái tâm hâm mộ, ưa thích, mong cầu được vãng sinh về đó, mình xác định luôn chỗ mình vãng sinh. Đồng thời nó cũng là huân tập về chủng tử mình, huân tập về chủng tử mình, tất cả những cái chủng tử của đạo. Bởi vì tất cả những cái cảnh giới trang nghiêm trên nó, thực ra nó là quả báo của tâm giác ngộ và từ bi, đặc biệt là của Đại Thừa. Tại vì sự giác ngộ của Thanh Văn đó là cứu cánh, là Niết Bàn, nhập Niết Bàn. Của Thanh Văn duyên giác đều không có phương tiện độ sinh, đều không có nguyện đại bi độ sinh, chỉ có nguyện giải thoát cho tự thân. À, chỉ có ở trong Đại Thừa Phật với Bồ Tát độ chúng sinh, vì độ chúng sinh mà nó mới có cái nguyện thành ra các tịnh độ như vậy. Mà tức là cái nguyện lấy tất cả những cái pháp chân thật thanh tịnh không ô nhiễm thành thật, những pháp đó là chính thập thiện là căn bản. Thập thiện ngũ giới là căn bản là thanh tịnh chân thật. Rồi lấy trí huệ bát nhã, trí giác quán chiếu, lọc hết tất cả những cái thế gian, những cái ô nhiễm đi. Và hướng tất cả những cái hoạt động thanh tịnh chân thật đó đến cái lợi ích cho chúng sinh. Rồi trong vô lượng vô biên kiếp tạo những cái nhân, tích lũy những cái nhân đó, nhân thiện công đức đó, tích lũy tất cả nhân thiện công đức đó mà mình nghe qua lục độ Ba La Mật. Rồi bây giờ nó mới thành ra cái quả báo này. Thành ra như vậy ấy, biết là bao nhiêu cái công trình, bao nhiêu cái công năng công trình gì của Bồ Tát đó, qua vô lượng vô biên kiếp nó thành quả như vậy ấy. Ở đây mình mới quán tưởng vậy, tức là mình lấy tất cả những cái pháp đó qua nghĩa, qua ảnh, qua tâm tín và quán tưởng của mình ấy, nó vào trong tâm của mình để nó làm cái hạt giống Bồ Đề. Thì trong kinh Vô Lượng Thọ nó nói tiếp, sau khi mình biết cái cách quán như vậy, mà đây cũng là hễ bao giờ mà mình thuộc thuần cái kinh A Di Đà đó thì mình mới thêm này để cho nó tăng thêm năng lực chứng pháp của mình á. Cây trong kinh Vô Lượng Thọ nói tiếp thì các hàng cây như vậy, mỗi hàng vậy đó, nó đều đâu vào nhau, thân thân nó đối với nhau, cành cành sánh với nhau, lá lá nó đều trầu vào nhau, hoa hoa nó thuận theo nhau, quả quả thì nó tương xứng với nhau, tức là nó rất ngay ngắn và nó rất là thành hàng thành lối và nó rất đều đặn với nhau. Sắc rực, màu sắc của nó rực rỡ, hào quang nó chói lọi, đẹp không gì hơn. Bây giờ mới đến nói đến gió thổi. Lúc gió mát thổi thì các cây đó nó phát ra các âm thanh vi diệu mà tự nhiên tương hòa vào với nhau, cùng hòa với nhau. Thế là lâu có gió thoảng. Nếu mà mình quán, đó là những cái nói thêm nữa đó. Mình quán là cái bản thể của một vị Phật, tức là cái thân của một vị Phật, nó có một cái thân là mình không có thể nào mình nói được, diễn tả được hết, đó là pháp tính thân, tức là pháp thân. Thân đó là thân của chân lý. Thực ra giờ mình nói mình nhận xét tạm cái thân với cái lý. Cái thân của mình nó theo một cái nguyên lý. Theo một cái nguyên lý phối hợp các nhân duyên. Vậy á, chứ không phải cái thân của mình là tự có. Mà cái thân mà mình đang có thế này nó sẽ không hề có nếu mà mình không có đủ, mình không có đủ những cái yếu tố để có nó thì nó không có. Cho nên khi mà các yếu tố có đủ thì cái yếu tố đó, nó lại phải phối hợp theo một cái nguyên lý, phối hợp theo một cái nguyên lý, phải có cha, có mẹ và có trung hữu, phải có cái trung hữu thân. Cái thân trung hữu nó không phải là cái thân này, thân trung hữu nó chỉ là một cái thân để nó đi, nó lấy cái thân này. Đây là một cái thân ở trong cái giấc mơ, cái thân do tâm thức nó thành, nghiệp thức nó thành. Cái thân trung hữu đó là cũng là từ cái nguyên lý do nghiệp thức khởi lên, cũng là của nhân duyên, cái nguyên lý nhân duyên đó. Cho nên để biết rằng là thực sự là theo một cái nguyên tắc, một cái nguyên lý nhân duyên như vậy, cha mẹ và mình nó phối hợp thì mình lấy được cái thân như vậy. Cái thân nó tiếp tục nó theo cái lý duyên khởi. Còn nếu không thôi nó mất. Khi nó vào trong thai mẹ cái thì lập tức nó phải có cái sự bảo bọc nuôi dưỡng nó ở trong đó. Những cái yếu tố nuôi dưỡng này nọ, sữa mẹ gì rồi đồ ăn mẹ, sức khỏe của mẹ này nọ nữa đó. Những cái đó vào để dưỡng nó. Đó. Và nó phải ở trong một cái thời gian. Cái thời gian nó cũng là một ở trong một cái nguyên tắc của nhân duyên, của duyên khởi, nó phải đầy đủ như vậy. Đó. Cũng như khi mình nấu một món ăn, cái món ăn nó không bao giờ nó tự có,
Ví dụ như nói hủ tiếu xào thì phải có hủ tiếu, phải có giá, phải có hành, có hẹ, có dầu, phải có chảo, phải có bếp, rồi phải có cái người đầu bếp và phải có một cái thời gian. Tất cả những cái đó nó phối hợp với nhau theo nguyên tắc, theo cái nguyên lý nhân duyên. Nó phối hợp đúng cách, đúng thời như vậy á, thì cái món ăn nó thành. Thì cái thân của mình cũng vậy, phải phối hợp như vậy rồi nó mới thành cái thân. Thì biết rằng là vậy, cái thân đó nó không ra khỏi cái nguyên lý của duyên khởi. Cho nên thực ra cái nguyên lý duyên khởi đó, đó là thể của cái thân của mình. Thể của thân của mình. Cho nên á, mình có thể nói là cái nguyên lý duyên khởi á, là cái thân thuộc về lý của mình. Dựa trên cái lý đó, nó hiện ra cái thân và cái tâm này. Đó, vậy á. Mà cái nguyên lý duyên khởi nó thì nó bất cứ một cái gì có đều theo cái nguyên lý đó hết. Cho nên cái nguyên lý nó có mặt khắp, mà nó là cái hiện khởi ra. Nó là một cái nguyên tắc, nó hiện khởi ra tất cả những cái gì có. Đấy, nó là cái sự thật của tất cả những cái gì có, mà là một cái nguyên lý. Cho nên mình kêu là chân lý, cái lý chân thật. Cái nguyên lý đó khi Đức Phật giác ngộ, tức là giác ngộ ra cái nguyên lý đó. Giác ngộ tất cả các hiện hữu, tự thể của nó là duyên khởi. Nó hiện ra như vậy. Đó. Thì lúc bây giờ đó, Đức Phật thấy rõ là chính, tại vì giác ngộ nó không là giác ngộ chân lý mà là tự giác. Tức là Đức Phật thấy ra chính cái tâm và cái thân của mình nó là duyên khởi. Cho nên người ta thường nói nó theo cái cách, bởi vì cái đó nó khó hiểu, nên trong kinh gì mới nói theo cái cách là Phật giác ngộ, rồi Phật chứng được minh. Chứng được minh tức là thấy được kiếp trước và thấy được tương lai, và thì thấy vậy là tam minh ấy, và chấm dứt tất cả những cái ô nhiễm của phiền não. Lậu tận minh thì thấy vậy á. Nhưng mà nếu nói theo Hoa Nghiêm á, nói theo Đại Thừa á, tức là Phật thấy rằng là Phật là tất cả, bởi vì tất cả nó đều tham dự, nó đều là tham nhập, nó là những cái yếu tố của duyên khởi hết. Tất cả nó tụ lại là nó thành ra Phật. Chứ không có một cái thân và một cái tâm gọi là Phật nó đứng ngoài cái tất cả đó. Cho nên trong cái đó, trong một cái nguyên lý như vậy, nguyên lý duyên khởi đó, trong một cái nguyên lý duyên khởi như vậy thì nếu mà nhìn nó theo cái mặt sự, tức là mặt hình tướng thì nó kỳ ảo không cùng tận. Và nó không thể nói, không thể diễn tả được. Đặc biệt là cái chỗ mà khó nhất là nó vừa sắc mà vừa tâm. Vừa sắc mà vừa tâm. Mình từ thí dụ là ở ngoài đời mình thấy là tâm với sắc là chắc chắn khác nhau. Cái cột với cái tâm mình là khác, cái thân mình khác. Thế bây giờ mình thử tưởng tượng là cái tâm mơ của mình á, nó vừa là cái tâm ở trong giấc mơ của mình, mà nó vừa là cái thân cái người ở trong giấc mơ của mình, và nó vừa là tất cả những cái cảnh ở trong giấc mơ của mình. Nếu bây giờ mình nhìn theo cái tâm giác ngộ của Đức Phật á, thì một cái tâm thức mà nó biến hiện ra tất cả như vậy, mà bây giờ ở bên trong nó mà nhìn vào được trong á, thì mình thấy nó những cái, tức là bên trong là chủng tử, khi nó hiện ra cảnh bên ngoài, nó sắp xếp thì nó là hiện hành. Bây giờ nhìn vào trong chủng tử thì hầu như là nó qua lại với nhau, nó dính chùm vào với nhau, không cái nào nó tách liền nào hết. Nhìn vào trong chủng tử thì cái Đức Phật giác ngộ là cũng nhìn tận vào trong. Nếu mình học về duy thức thì là Đức Phật thấy rõ hết tất cả tám thức, và đặc biệt là thấy rõ là tất cả cái tạng thức. Cho nên Đức Phật mới thấy hết tất cả những cái kiếp trước, bởi vì nó chứa ở trong nó ấy. Và thấy rõ hết tất cả của người khác nữa. Bởi vì thực ra là mình có ngoài người khác, mình không thể có ngoài những người khác. Những người khác mà thiếu mình cũng có. Nó tương ưng qua lại nó vậy á, nó ở trong một cái chân lý như vậy. Cái chân lý nó như là thấy đó, là trong một có tất cả, trong tất cả có một. Nó thâm nhập, nó liên dung vào nhau như vậy. Và nó hiện, khi mà nó hiện ra thế giới bên ngoài, nó hiện ra như vậy á, thì là nó như là có người có ta, riêng biệt, riêng rẽ, sắp xếp trên dưới vào đó. Mà khi mà ở trong cái chủng tử đó, trong tạng thức như vậy. Cho nên vì vậy á, mà cái cảnh đó nó rất là khó mà diễn tả được. Thì khi Phật giác ngộ như thế thì mình biết rằng là cái nguyên lý đó nó kêu là pháp, pháp thân, pháp tính, tất cả cái thể tính của các pháp, nó là một cái chân lý. Thì Đức Phật chính là cái nguyên lý đó. Khi giác ra đó, chính mình cũng là cái nguyên lý đó, mình nhớ, chứ không phải mình Phật. Nếu mình giác ngộ thì mình mới thấy. Thành ra cái nguyên lý nó có khắp hết, pháp thân của Phật có khắp tất cả, có mặt khắp hết. Nó là như vậy. Thành ra pháp thân bao la vô cùng. Đó, rồi trên cái pháp thân như vậy, chứng được pháp thân như vậy, thì pháp thân nó tất cả mọi chúng sinh nó đều từ pháp thân mà ra, đều từ chân lý duyên khởi mà ra. Chân lý duyên khởi á, là một cái hiện, là một cái gọi là một cái cách nói, một cái hiện tướng của pháp thân. Thì mình từ đều pháp thân ra, thế cho nên khi mà chứng được pháp thân rồi á, nó không còn có cái tâm chấp ngã và chấp cái thân là một cái gì riêng nữa đó. Cái tâm thức nó là một cái tâm thức mà nó chứng và nó theo cái chân lý đó, tâm thức nó bao la không cùng. Và cái tâm thức nó thâm nhập vào tất cả mọi chúng sinh. Cho nên Phật ứng thân một cái đó, ứng thân theo mỗi nghiệp của chúng sinh á, thì có vô lượng chúng sinh là Phật ứng ra vô lượng thân. Thì lúc bây giờ kêu là ứng thân. Đấy, mình hiểu là một vị Phật như vậy. Thì khi mà nên trong cái cảnh giới vậy nó rất khó nói cho tất cả bất cứ ai. Nếu mình nói theo cái tính, theo cái cách thức mà gọi là của các tôn giáo khác, là bằng có một vị thần linh vạn năng rồi người ta tin tưởng, sợ nữa, thôi bị trừng phạt gì đó, thì cái đó nó rất dễ nói. Nhưng mà Phật là phải giác ngộ. Và cái đó có thực hay không, hay là do người ta dọa nhau, cái vị thượng đế đó, hay là do con người nó sợ hãi, nó phải lập ra một cái đó để nó an tâm trong một cái mù mịt của mình. Mình biết mình từ đâu tới, mình sẽ đi về đâu, và mình làm cái gì là đúng sai đây, mình không rõ ràng cái gì hết. Cho nên mình cần phải có một cái vị thần linh đó. Nhất là cái tâm thức của loài người ấy, nó có sự sợ hãi. Con vật nó không biết gì hết, nó không cần thần thánh, nó không cần thần linh. Nó biết là sống trước mắt nó, rồi bao giờ chết thì chết. Nó không có sự sợ hãi. Nó chỉ sợ bao giờ có một cái gì đến để giết nó. Còn con người, cái tâm thức của con người mình ấy, nó biết, nó suy, nó nghĩ tương lai, nghĩ quá khứ, nó lấy kinh nghiệm, nó suy xét này nọ. Nó bất an vô cùng khi mà nó không rõ ràng. Cho nên có một vị thượng đế thì tự nhiên tâm nó thấy nó an. Nhưng mà Đức Phật thì không có chấp nhận một cái mù mịt như vậy. Phải giải quyết cái mù mịt. Cho nên dù bây giờ nó mình biết là cái nguyên lý, cái chân lý nó vi diệu, nó bao la không cùng. Nhưng mà mình có thể hiểu và có thể sáng tỏ được. Thì tại sao không làm chuyện đó mà lại cứ phải mê tín? Cho nên chính vì vậy mà Đức Phật mới khai. Mà mê tín nó không có giải thoát, mà thấy rõ giác ngộ nó mới giải quyết hoàn toàn, và nó mới lợi người, lợi mình. Cho nên Đức Phật phải khai. Mà khi khai ra những cái đó nó khó vô cùng, cho nên phải có phương tiện. A-la-hán với lại độc giác Phật đó, không thể làm được cái chuyện này. A-la-hán độc giác Phật có chứng được cái chân lý đó, nhưng mà dứt khoát không có một cái năng lực, không có một cái phương tiện để trình bày pháp và để thuyết phục người ta được. A-la-hán và độc giác Phật thấy chân lý mà muốn độ người ta, muốn thuyết pháp độ người ta đó, thì A-la-hán và Bích Chi Phật phải truyền theo Bồ-Tát Đạo. Đó. Phải truyền theo, phải theo Đại Thừa, phải phát tâm Bồ-Tát. Đó. Rồi mới học các cái pháp thực hành nhiếp độ chúng sinh như thế nào. Đó. Trong lúc nhiếp thủ, nhiếp độ chúng sinh, mình mới sử dụng các pháp như bố thí, pháp như nhẫn nhục, pháp như trì giới, từ bi, định huệ, rồi phải lấy tất cả những cái công đức tu tập đó, đó mà làm cho cái năng lực mà nhiếp thọ của mình á, nó rộng lớn ra. Tức là bố thí được công đức lại bố thí thêm, được công đức lại bố thí thêm. À, rồi phải học pháp trí huệ đó, đó để thâm nhập vào cái pháp tính. À, thâm nhập và đắc được cái pháp tính thân thì mới có được ứng thân. Cho nên là phải đi theo Bồ Tát Đạo như vậy. Rồi cho đến bao giờ mà cái công đức của mình nó rộng lớn, bao la vô cùng thì tự động cái thân tướng của mình nó rất là đẹp, nó rất là lớn, rộng. Và tự động là cái cõi trời, ba cái cõi này nó không có một cái chỗ nó tương ứng với cái, những cái quả báo thanh tịnh đó. Tại vì ba cõi này, cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc, gốc của nó vẫn vô minh. Gốc nó vẫn là vô minh và nó vẫn bị cái chấp ngã ô nhiễm. Đấy, cho nên đó, các vị Bồ Tát đó, từ từ là có một cái nương vào những cái báo độ của Phật, hoặc là có một cái báo độ riêng của mình. Thì người ta nói Ngài Quan Âm ở Phổ Đà Sơn đó, nó cũng như là một cái đạo tràng của Ngài Quan Âm, nó chưa thành một cái báo độ đúng nghĩa mà như là Cực Lạc, như Tịnh Độ, nhưng mà nó là một nơi trụ. Ngài Văn Thù thì ở Ngũ Đài Sơn vậy. Thì bây giờ đó là các vị đó mới đăng địa, tức là từ sơ địa đến thập địa, và chư Phật vẫn tiếp tục nâng đỡ và thuyết pháp khai đạo. Cho nên lúc bây giờ là có thể nương vào báo độ của Phật nữa. Và các vị đó một mặt chưa có thành Phật, thành ra chưa có lấy một cái báo độ chính thức. Cho nên đôi khi một là ở báo độ của Phật, tức là ở cõi Phật Tịnh Độ, hai là lại ứng thân vào cõi của chúng sinh, tạo thêm cái công đức nhiếp sinh và độ sinh. Nên như vậy thì các hành đó nó mới đưa đến cái quả Phật. Còn A-la-hán Bích Chi Phật chưa từng làm những cái việc đó, chỉ có chứng ra được cái chân lý. Mà chân lý khi chứng ra được như vậy, nó chỉ có một cái tác năng duy nhất là làm cho mình giải thoát khỏi luân hồi, không bị khổ đau nào dính vô nữa. Họ muốn độ ta là phải nhiều đời nhiều kiếp gần gũi học hỏi cái pháp nào, bố thí nó như thế nào, chỉ giới như thế nào, pháp nó ra làm sao, nhiếp chúng sinh như thế nào. Đó, rồi bao nhiêu phương tiện nó phải học hỏi, nó vô lượng phương tiện, vô lượng pháp môn phải có, bởi vì đó là những cái phương tiện để độ sinh. Rồi sau đó là trước khi mà thành tựu tất cả đó, thì mới lấy tất cả cái công đức đó mới trang nghiêm cái thân của mình, là 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Đó, trang nghiêm, khi trang nghiêm cái thân như vậy, tại vì Phật đó, là viên mãn về mọi mặt, mà bây giờ mình thấy là chỉ cần chuyển luân thánh vương thôi là đã có 32 tướng rồi. À, bây giờ Phật đó là viên mãn về mọi mặt mà xuất hiện vào trong thế gian này mà lại còn thua chuyển luân thánh vương về cái tướng hảo nữa. Mà tướng hảo nó từ đâu ra? Nó từ nhân quả thiện mà ra. Vậy rất là Phật ở trong cái nhân quả thiện nó còn thua chuyển luân hay sao? Cho nên Phật là vua pháp, cho nên 32 tướng tốt nó còn vi diệu hơn là chuyển luân thánh vương rất nhiều. Nên mới, trước khi mà thành Phật ấy, mới dành 100 kiếp như vậy để mà tu cái công đức lấy 32 tướng. Lấy 32 tướng như vậy, trí giác vẹn toàn, đó, công đức vẹn toàn, minh hành túc vậy, tướng tốt đầy đủ, lúc bây giờ đó mới giáng thần nhập thai. Thế là cái kiếp cuối cùng á, là mới lên cung trời độ xuất á. rồi chờ đợi cái nhân duyên nó đúng thời, bây giờ mới giáng thần xuống, rồi mới thành Phật. Mà Phật đó là tùy theo, Phật mà ở uế độ á, thì nó là hóa độ, mà khi mà thành Phật mà ở tịnh độ á, là báo độ, mà Phật ở uế độ là hóa Phật, mà Phật ở báo độ á, là báo Phật. Tức là cái Phật mà tương ưng với cái quả báo chân thật. Cho nên vì vậy mà thị hiện ra Phật Thích Ca được coi như là hóa Phật ở trong uế độ, Phật A Di Đà coi là báo Phật ở trong báo độ. Báo độ, báo Phật là chân thật. Cũng như ông vua ở trong triều đình ngồi ngay trên ngai, thì đó là ông vua của quả báo chân thật. Còn ông vua mà ông phải ra bên ngoài, ông đi ra bên ngoài, dù là ông ngồi trên cái kiệu đi nữa, cái kiệu đó nó không phải là ngai vàng. Dù có quần thần đi xung quanh nữa, nhưng mà nó không đúng là cái triều đình. Dưới vẫn là đất, xung quanh vẫn bụi lên, lẫn lộn với dân giả. Uống gì là một khi mà ông vua ông lại còn giấu cái sự thật của ông. Ông giả bộ là một người thường mà đi trong dân gian nữa, thì lúc bây giờ nó còn đúng là cái hóa Phật nữa. Cho nên mình hiểu nó là như vậy. Thì do nguyện của mỗi vị Phật, mà vị Phật đó có thể thành Phật ở trong hóa độ hoặc là thành Phật ở trong báo độ. Thì Phật Thích Ca nguyện cứu độ ngũ trược ác thế. Ngũ trược ác thế không phải là cái quả báo của một cái báo độ của một vị Phật. Ngũ trược ác thế, mình mà làm phước đức nhiều ở đây ấy, mình cũng còn không có sinh vào ngũ trược ác thế nữa, huống gì là Phật. Nếu mà cái cõi Sa Bà này nó vào cái thời ngũ trược ác thế này, mà mình mà có phước đức nhiều ấy, thì một mình sinh cõi trời, hai là mình sinh vào một cái quốc độ khác, chứ mình cũng có sinh ở đây nữa. Là mình nói là Phật Thích Ca một vị như vậy ấy, mà sinh vào ngũ trược ác thế, thành ra cái đó nó chỉ là cái ứng nguyện thôi, chứ nó không phải là cứ sinh vào đâu thì đó là quả báo của người đó. Thế đó là mình biết như vậy. Mình nghe về cái đại khái về cái tam thân Phật, bởi vì mình nghe về tịnh độ nó thuộc về đại thừa, mà nó ở trong một cái sự, tức là một cái trình độ hiển hiện ra, nó rất khó nói, khó tin. Cho nên người nào tin rồi á thì người đó tin, người nào không tin á thì thấy là không thể tin. Nên đôi khi mình không biết là có hay không, hay là Đức Phật Thích Ca nói một cái cách gì, ẩn ý gì, muốn chỉ ra một cái gì. Còn có người thì không tin hoàn toàn, thì bác thì nói là kinh này không phải Phật nói. Đó. Còn những người đã tin rồi thì phần nhiều lắm, lúc đa số thì mình tin theo lối phong trào, theo thời, lắm lúc nó mê tín. Còn mình muốn mà chất tin cho nó rõ ràng, rành mạch thì nó phải có cái lý, cái pháp ở trong đó. Thì cái đó nó trở thành rất là khó khăn, bởi vì nó thuộc về cái nhân quả báo của Phật. Khi mà nói về nhân quả của con người của mình, địa ngục, quỷ súc sinh, cõi người, cõi trời, mình còn dễ nghe. Bây giờ cái nhân quả mà quả báo của Phật với Bồ Tát đó, mình khó mà tin nổi lắm. Đó là mình biết là như vậy. Thì do đó mà cảnh giới, mình nghe cái cảnh giới ở Cực Lạc, nó là thuộc về báo độ, và cái thân Phật A Di Đà nơi đó là báo thân. Còn tất cả chư Phật đều và Bồ Tát đăng địa là đều chứng được pháp thân đó. Nhưng mà chứng được pháp thân, nhưng mà Phật đó, thì mới hoàn toàn là viên mãn, tức là dựa là cái pháp thân nó hiển hiện ra. Tại vì khi mà chứng pháp thân rồi á, trong kinh Đại Bát Niết Bàn nói là thập địa Bồ Tát đó, thấy pháp thân còn lờ mờ như qua một bức màn. Cho nên á, khi mình chứng ra cái pháp thân là mình đi từ cái chỗ mà vô minh mà chứng nhận ra. Đó. Thì khi chứng ra như vậy, cái mà cái tập khí và tất cả những tập khí của vô minh này nó và nghiệp, nó vẫn tiếp tục, nó hoạt động và nó làm cho mình không có thấy rõ. Và đôi khi cái sơ địa Bồ Tát hay là ở dưới ấy, hay là các cái bậc cấp bậc ở dưới à, thập tín, thập hành, thập hồi hướng này nọ là có thể cũng có thể thấy chứng ra cái lý, nhưng mà nó chỉ là lý thôi. Cũng như giờ mình nghe về về tính không ngày trung luận trong trung luận ấy, ngài Long Thủ nói tính không à, mình nghe lâu ngày ấy, mình nhận được cái nguyên lý của nó, chứ còn cảnh này nọ nó mình vẫn thấy theo cái tâm phàm của mình như thường. Cái là mình chỉ thấy là cái lý rồi. Bởi vì trong những cái chướng của sở chi và phiền não ấy, khi mình chưa có dọn được cái nào hết. Cho nên chính vì vậy ấy, mà nó mới phải chia từng bậc ra như vậy. Cái tầng bậc đó là diệt trừ dần những cái đó. Cái tập khí của vô minh dần đi. Và muốn chứng được Phật ấy, thì lại cái công đức mà đối với Phật, mười phương Phật và đối với vô lượng chúng sinh á, nó phải tăng trưởng lên nữa thì nó mới thấy ra được. Còn cho đến mình thấy thanh văn với lại duyên giác á, là chứng lý ra rồi á, là chỉ thấy tịch diệt niết bàn thôi, chứ cũng không có thấy được cảnh giới của Phật. Thành ra nó không có tất cả những cái công đức, cũng như là một cái người hạnh phúc hoàn toàn, không bị khổ nữa. Nhưng mà người đó cũng thấy là cảnh giới của những người nhà giàu. Đó. Hay vì người đó chưa từng tạo những cái nhân để mà trở thành giàu có như vậy. Nhưng mà đối với Đức Phật, đối với Bồ Tát thì những cái nhân mà để tạo, để ra cái nhà giàu sang trọng, quyền quý gì đấy của cõi đời này nó, thì Đức Phật đều có làm vô lượng vô biên. Làm cái là so ra với lại một vua cõi trời làm vô lượng vô biên lần. Cho nên Đức Phật mới nói Ma Ba Tuần là ngươi chỉ có bố thí hết gia sản trong một đời thôi, còn ta vô lượng vô biên đời thí cả thân mạng cho chúng sinh thì làm sao mà so được. Cho nên một cái ông giàu, thật giàu, ông sẽ biết cái cảnh giới của cái ông giàu mà giàu thua ông. Cái ông nào giàu hơn nữa thì sẽ biết anh kia anh giàu đến đâu. Anh giàu như vậy đến đâu. Cái giàu của mình nó bao trùm cái giàu của người kia, cho nên mình biết. Bây giờ đó là cái con đường mà tự giải thoát cá nhân mình của thanh văn với duyên giác, nó không cần phải cái công đức đó. Mà bởi vì mình có cái chân lý duyên khởi trong mình rồi, nơi thân mình, tâm mình và xung quanh. Thế mình chứng được một cái là mình thoát khổ, mình giải thoát niết bàn liền. Cho nên mình cần phải tạo công đức đó. Nhưng mà khi mà mình chứng ngộ rồi đó, mà mình không có công đức đó, nhiều khi mình nói pháp á, thì cái anh nhà giàu anh không nghe, mình không nhiếp được, mình không có uy lực được. Nhưng mà dứt khoát là anh giàu đến đâu anh cũng khổ, mà mình nghèo mấy nghèo mà mình vẫn không khổ, giải thoát. Thế ra mình phải hiểu cái pháp và cái con đường của tiểu thừa đại thừa nó như vậy. Thế mình biết rằng là đây là con đường đại thừa tịnh độ cực lạc thế giới. Thì vậy mà mình hiểu là mình nếu mà muốn vãng sinh thì nó còn nữa, nhưng mà dù gì nữa mình muốn đó là mình muốn vãng sinh cho đúng. Bởi vì trong kinh Vô Lượng Thọ nói là ba hạng vãng sinh là đều phải phát Bồ Đề Tâm hết. Cho nên đôi khi mà mình thực sự muốn tương ưng là mình phải phát Bồ Đề Tâm nữa. Phát nguyện rồi còn phát Bồ Đề Tâm nữa. Nhưng mà miễn là mình sinh, tại vì trong kinh Quán Vô Lượng Thọ thì chia làm 9 phẩm. Thì người ác mà có được cái thuận duyên ở lúc cuối vẫn sinh như thường. Nhưng mà mình cũng hiểu một điều là sinh về cực lạc mà đúng thực sự đó là cõi pháp, thành ra muốn tương ưng á thì mình phải có tâm Bồ Đề là tương ưng đúng nhất. Và khi mà nguyện sinh á thì trong kinh A Di Đà cũng nói nếu có người đã nguyện sinh, hiện nay nguyện sinh và sẽ nguyện sinh, thì người đó đều không thối chuyển khỏi A Nậu Đa La Tam Biểu Tam Bồ Đề. Cho nên cái cảnh giới cực lạc nó là một cảnh giới của pháp. Khi mà mình nguyện sinh là mình kết duyên thâm nhập vào cảnh giới đó, thì tức có nghĩa là mình tương ưng với A Nậu Đa La Tam Biểu Tam Bồ Đề, mà mình chưa có đạt đến cứu cánh, cho nên mà chắc chắn là không thối chuyển, bởi vì mình nhập vào cảnh giới đó là không có thối chuyển được, mà cảnh giới đó là thuộc về chứng giác. Nên đó là những điều về ý nghĩa về chứng pháp của tịnh độ. Còn những cái mà mình biết là nó tránh được tất cả những cái khổ não, khổ đau cuộc đời, tránh được cái đó là những cái mình biết là dĩ nhiên mình phải nghe thêm. Bây giờ mình tiếp tục thì trong kinh Vô Lượng Thọ còn có nói tiếp một đoạn cuối quyển thượng, để mình nghe đại khái luôn, là trong đoạn này vừa nói về phương diện là vừa mặt đất vừa gió, để xem gió thổi như thế nào. Ở cõi đó lại dùng các loài châu báu và các cái vải vi diệu trải trên mặt đất, tất cả người trời dẫm lên đó mà đi. Rồi ở trên không thì vô lượng những cái lưới báu che ngập trên cõi Phật, và đều dùng các chỉ bằng vàng, trân châu, bằng trăm ngàn các loài báu hợp lại, rất là kỳ diệu, chân quý và dị thường. Ở trên các báu đó trang nghiêm bệnh sức, xung quanh bốn mặt đều có các linh báu treo, quang sắc chói lọi, tận cùng tuyệt đẹp. Và mình biết tất cả cái này không có ai làm đâu, tự nhiên hóa hiện ra. Quả báo đó, quả báo của Phật với Bồ Tát tịnh độ như vậy. Lúc đó có cơn gió nhẹ gọi là gió đức. Đó, đức là gió này có tất cả những công đức trang nghiêm. Tự nhiên khẽ động, gió ấy điều hòa, không lạnh không nóng, ấm mát dịu dàng, không nhanh không chậm, thổi các lưới võng cùng các cây báu. Đây là cái gió này rất mát, không lạnh không nóng, dễ chịu vô cùng. Thổi đến không nhanh không chậm, thổi vào các lưới võng cùng các cây báu, diễn phát vô lượng âm pháp vi diệu. Tức là nó phát ra, vang ra vô lượng những cái âm về vi diệu pháp. Không những phát ra những âm thanh vi diệu về pháp như vậy, mà nó còn lan tỏa ra vạn loại hương đức, tức là mùi hương thơm ôn nhã. Bất cứ ai mà nghe thì trần lao, tức là những cái mệt mỏi cấu tập, những là những cái thói quen xấu, tự nhiên không khởi nữa. Khi gió nó chạm vào thân thì những người đó đều được cái khoái lạc, y như là một tỳ khưu mà nhập vào diệt tận tam muội, tức là nhập vào cái thiền định cao nhất. Thì biết vậy, đó là cái gió thổi vào cây và lưới võng và phát ra những âm thanh và mùi hương như vậy. Tiếp theo, gió nó thổi, ngọn gió thổi như vậy đưa hoa rải khắp cõi Phật, và cứ tùy theo thứ tự các cái màu, các cái hoa mỗi màu nó cứ sắp xếp cách thứ tự không hề tạp loạn. Các hoa này rất là mềm mại, sáng và mướt, mùi thơm tỏa khắp. Khi chân mình bước lên hoa thì hoa nó nép xuống bốn tấc, khi chân mình nhấc lên thì hoa nó lại trở lại theo cái chân nhấc của mình như cũ. Khi mà hoa nó đã dùng xong rồi thì đất tự động mở ra và tuần tự giấu mất sạch hết, không còn hoa nào hết. Mà mình biết là mỗi ngày đều như vậy. Tùy theo thời tiết, gió thổi, gieo hoa cứ thế 6 lần một ngày. Rồi sẵn đó mình nghe luôn cái đoạn hoa sen nữa. Đoạn này, trong đoạn cái đoạn đầu mình phát nguyện vệ sinh vào hoa sen. Lại các hoa sen báu đầy quanh thế giới. Mỗi một hoa báu có 100.000 ước cánh. Ánh sáng của mỗi cánh nó có vô lượng màu sắc. Sắc xanh thì quang xanh, sắc trắng quang trắng, đen vàng, đỏ, tím, quang sắc cũng vậy, rực rỡ chói lọi, sáng ngời như mặt trăng mặt trời. Trong mỗi một hoa phát ra 36.000 ức hào quang. Và trong mỗi một hào quang lại phát ra 36.000 ức hóa Phật. Thành ra hoa sen là phóng quang vào, hiện ra hóa Phật. Sắc thâm của mỗi Phật vàng, tím, tướng hào đặc thù. Mỗi một Phật như vậy lại phóng ra 100.000 quang minh, khắp vì mười phương thuyết vi diệu pháp. Chư Phật như vậy, mỗi vị an lập vô lượng chúng sinh vào Phật, chính đạo của Phật. Tức là phóng ra hóa Phật, thuyết pháp độ sinh. Thế là Phật A-di-đà, mình nghe cảnh giới như vậy, trở lại cái ý nghĩa của pháp thân, báo thân. Cho nên khi mà nói là Phật A-di-đà là cái vị mà chủ trì, tức là làm chủ ở tịnh độ cực lạc, và trì giữ cái cõi đó, là vị chứng trì giữ cái cõi đó. Tuy rằng mình biết là cái cõi đó là có vô lượng vô biên thánh chúng Bồ Tát, và tất cả nhân thiên cõi đó đều công đức vô cùng. Rồi bao nhiêu những cái vị sinh về đó đều là bậc bất thối chuyển, A Bệ Bạch Trí thì nó nhất sinh bổ xứ, thì tất cả những cái công đức đó nó cộng vào. Nhưng mà cái căn bản của cái cõi đó đó là từ nguyện lực của Phật A Di Đà, và cái công đức của Phật A Di Đà nhiếp sinh đó, nó hiện hiện ra. Cho nên mình biết rằng là từng cái trang nghiêm ở trên đó, từng cây cối lá hoa là Phật A Di Đà cũng đều tu tập 200 quán tưởng, 200 mười ức trang nghiêm của 210 ức cõi Phật, rồi lấy tất cả cái đẹp nó ra. Thành ra mỗi một cái vậy nó đều từ cái tâm nguyện nó hiện ra. Tâm nguyện đó là từ cái lúc phát nguyện 48 nguyện mà nó đã có được tất cả những cái công đức của trí huệ, của độ sinh từ bi đó. Đó, nó đầy đủ những cái nhân như vậy, nó hiện ra theo đúng những cái nguyện đó. Thành ra cái cõi đó nó hiện ra đó là nó hiện hình ra hết cái lực nguyện đó, của Phật A Di Đà, mà nó đúng cái mức viên mãn theo cái ý nguyện đó. Thế nên vì vậy gió ở nơi đó, cây ở nơi đó, thực ra nó cũng là cái bản thể của Phật A Di Đà. Đấy, mình có thể nghĩ tượng là, tức là tất cả cái bộ mặt mà hiện ra tướng trang nghiêm như vậy á, nó chính là hiện ra hết tất cả những cái thanh tịnh gì nhất ở trong tạng thức của Phật, nó hiện hiện ra. Trong tạng thức nó sạch hết không còn nữa. Và nó rất là trang nghiêm, nó hiển hiện ra, nó là với bộ mặt đó. Và tất cả những cái hoạt động nó đều là hoạt động của tâm thức của Phật A Di Đà. Và nó theo ba nghiệp của Phật, là cái nghiệp nó trụ, nó giữ cái cảnh đó. Hãy ra những cái gió ở trong đó nó đưa đi, nó đưa vào đâu, thì mình có thể quán tưởng nó là những cái hơi lực phát ra âm thanh của Phật A Di Đà, là hơi thở của Phật A Di Đà. Hơi thở như vậy mà nó thành ra những cái gió nó thoảng nhẹ, và nó đưa vào trong những cái hàng cây gì nó mới ra pháp âm như vậy. Thì nó đều là từ nguyện lực. Mình biết là thành ra Phật A Di Đà là chủ trì ở nơi đó, và tất cả các vị khác là về đến nơi đó là thuận theo tất cả cái trang nghiêm và cái công đức ở nơi đó. Thì đó, như vậy là mình biết rằng là cái cảnh giới, những cảnh giới đó rất là khó tin. Mình mà tin được thì quả thật rằng là như là Tổ Đạo Xước nói, mình mà tin được thì chứng tỏ là mình đều đã từng nhiều kiếp cúng dường Phật, nhiều kiếp nghe chính pháp Đại Thừa, và nó cũng có thể là ở trên đó mà hội nhập Sa Bà, lặn lội trần lao mình cũng biết được, cho nên mới tin được. Đó là vậy, mình thấy cảnh giới hiện ra. Tiếp tục thì kinh A Di Đà, sau khi mà nói về hai cái y báo mà thuyết pháp là chim và cây, lưới võng, gió thổi, thì lúc bây giờ bắt đầu nói đến chính báo là Xá Lợi Phất, ông nghĩ sao? Phật kia cớ gì hiệu A Di Đà? Phật kia quang minh vô lượng, chiếu mười phương cõi không hề chướng ngại, nên có tên là A Di Đà. Thì mình sẽ có thể gọi là nghe tiếp về quang minh của Phật A Di Đà và tuổi thọ của Phật A Di Đà, và nghe về các y báo, các Bồ Tát thanh văn thánh chúng ở nơi đó. Đó là những cái mà nó cứ vô lượng, vô tận, vô biên vậy. Thì cái vô lượng, vô tận, vô biên này nó đều là ý nghĩa của duyên khởi. Bây giờ mình cứ thử nghĩ một cái thí dụ rất dễ. Thành ra nó vô biên là nó không có đến đâu là cùng hết. Vô lượng là coi vậy, nó nhiều ghê lắm, lượng không nổi. Bây giờ mình thường nghĩ một cái nhà lớn, chẳng hạn vậy, thì nó sẽ có 100 cái bức tường, tức là bắt đầu lượng nó nhiều rồi. Cái nhà có một cái tòa là nhà lớn, một cái khách sạn thì có 100 bức tường. Bây giờ mỗi một cái bức tường nó lại có cả 100 viên gạch, chứ không phải là cái nhà là nó chấm dứt. Cái nhà là nó do duyên khởi, nó do tường, mà không phải đến cái tường là duyên khởi nó chấm dứt. Cái tường nó vẫn do duyên khởi mà ra. Đấy, cho nên mỗi một cái tường vậy là nó do 100 viên gạch, mà mỗi không phải đến viên gạch là nó chấm dứt. Đấy, mà mỗi một viên gạch như vậy nó là cả ngàn, cả triệu cái hạt bụi, mà không phải đến một hạt bụi vậy nó chấm dứt. Thành ra thế mà mình càng chia trẻ, rốt cuộc nó đi đến đâu, nó không có một cái chỗ chấm dứt. Mà thế còn chia được. Thành ra khi mà ở trong Phật Pháp nói về bụi, tức là vi trần, bụi nhỏ đó, thì một cái bụi nhỏ như thế nào? Nguyên tắc của Đạo Phật đó là một cái bụi nhỏ, thì nó bất cứ một cái gì về sắc chất, nó thuộc về sắc chất, thì nó cũng phải do tứ đại tạo thành, là đất, nước, lửa, gió, tứ đại tạo thành như vậy. Mà nó thuộc về cái mặt nổi, cái tứ đại mà đất, nước, lửa, gió mà là cái nguyên chất mà tạo ra, thì nó cũng khó mà nhìn ra. Còn cái mặt mà nổi của nó là cái mặt sắc tướng đó. Đó, cái mặt sắc tướng như vậy. Thì trong câu Xá mới nói là mỗi cái sắc tướng mà nó được hiện ra, nó được kêu là cái pháp mà được tạo ra. Còn cái tứ đại là cái năng tạo. Cái tứ đại đó nó cũng có tên là đất, nước, lửa, gió, nhưng mà thực sự ra nó là những cái nguyên tố mà mình phải biết đó. Nó tạo thành cái ra cái vật chất. Thì bây giờ đó mình biết là thực sự là khi mà một cái bốn cái mà tứ đại mà được tạo ra là đất, nước, lửa, gió, thì mỗi một cái đại đó thì nó phải có nó, bởi vì nó là sắc chất, Cho nên nó phải có bốn cái tứ đại mà năng tạo. Thế này nó hơi vậy. Bốn cái tứ đại năng tạo để nó tạo ra cái đất. Bốn cái tứ đại đất nước lửa gió nó tạo ra cái nước. Bốn cái tứ đại đất nước lửa gió nó tạo ra cái lửa. Bốn tứ đại đất nước lửa gió nó tạo ra cái gió. Thành ra cái tứ đại mà năng tạo nó cũng rất là chủ tượng. Nó là chất liệu tạo ra. Còn cái mà nó hiện ra sắc tướng như vậy thì nó có thể, mình có thể thấy rõ đất nước lửa gió. Mỗi cái đất nước lửa gió nó phải có bốn cái tứ đại. Bởi vì tứ đại nó không có thể cách nhau mà nó thành được. Nói tứ đại là ví dụ như là nước, mình bảo nước xong có đất. Cái chữ đất đó là cái chữ nói cho cái mặt tướng thôi. Chứ còn cái chất mà nó, cái chất mà gọi là mình đặt một cái thuyền vào nước á, thì cái nước nó vẫn đỡ được cái con thuyền đó. Cái tính chất mà đỡ được cái con thuyền đó, nó là địa đại, nó là cái địa của cái nước. Thế vậy, cái chuyển động của cái nước á, cái chuyển động nước á, nó có thể nó nhúc nhích qua lại, nó là phong đại của nó. Bất cứ một cái vật chất nào nó cũng có bốn cái tính chất đất nước lửa gió đó. Cho nên giờ vậy á, là mình thấy á, nên là nó tổng cộng lại á, bốn cái đất nước lửa gió mà được tạo ra, tức là có hiện tướng á, thì mỗi một cái nó có bốn cái tứ đại, bốn cái nó có 16 cái tứ đại, nó cộng với lại bốn cái này nữa là 20 cái tứ đại, là 20. Rồi thì tứ đại như vậy ấy, là mỗi một cái đại ấy, mỗi một cái đại vậy ấy, nó là do vi trần hợp thành, thì nó phải hợp được 7 cái vi trần, nó kết hợp lại thì nó thành ra là một cái cực vi. Rồi những cực vi đó nó mới kết hợp lại với nhau, bắt đầu nó cái chất nó mới lớn dần ra. Và nó kết lại được với nhau là nó nhờ cái thủy đại của ở trong nó với nhau. Tại vì cái thủy nó có tính chất là dính lại. Cho nên nó kết lại là tùy theo nhân duyên của mỗi cái và nghiệp lực của chúng sinh cộng vào mà nó mới ra cái chất cứng, cái chất mềm, chất lỏng nó ra như vậy. Thì tại sao nó là bảy cái vi trần hay là cái cực vi, bảy cực vi thì nó hợp thành một cái vi trần. Bởi vì khi mà nó kết hợp lại với nhau thì bắt buộc một cái này nó phải có cái mặt này, nó phải có mặt phải, mặt trái, nó phải mặt trong, mặt sau, mặt trước, rồi mặt dưới, mặt trên, rồi mặt trong. Thành ra nó như là một cái vi trần mà mình thấy nó bay ở trong không á, nó có thể được coi như là một cái hình vuông, nó có bốn mặt, nó bốn mặt, có mặt trên, mặt dưới là sáu mặt và một cái ở bên trong nữa để cho nó thành ra một cái cứng, nó thành một cái hiện tướng, vậy là bảy. Đó, thì bảy thì lúc bây giờ các vi trần nó gặp nhau, nó mới dính vào nhau, nó dính vào nhau khi mà nó được đưa tới là phong đại của nó đưa. Khi nó dính vào nhau là thủy đại làm cho nó dính. Khi mà nó dính thành một cái chắc đó là cái địa đại nó hiện ra cái chắc đó. Nó vậy ấy, thì nó mới kết. Thì một cái vi trần ở giữa nó gồm có 7 cực vi ấy. Một cái bên này bay tới, một cái đông bay tới, cái nam bay tới, cái bắc. Đó, cái tây, cái bắc, cái trên, cái dưới. Nó kết lại thì bắt đầu nó thành lớn rồi. Nó thành lớn là như vậy. Rồi ví dụ như là cái chúng sinh nó mới kết lại và cái nó thành ra một cái mặt đất. Thì nó cộng thêm với cái nghiệp lực của chúng sinh đó. Cái nghiệp lực của chúng sinh nó kiên trì, nó chắc thật ở trong cái thiện. Nó không có nghi ngờ cái thiện, nó chắc thật. Nó như là, tức là mình biết là trong tâm của nó có cái thắng giải về cái thiện. Nó kiên quyết về cái thiện đó. Thì cái lực nó vào và nó làm cho cái tứ đại nó chắc ra. Và có thể là cái tứ đại nó chắc ra đến mức độ là nó thành một viên ngọc. Thành ra những cái này nó quá quá mức tưởng tượng của con người. Con người nó ông thần cũng tạo ra, ông thượng đế cũng làm ra là xong. Nhưng mà đối với đạo Phật là thì cố gắng phân tích cho hiểu. Nó cộng như vậy nữa thì mình biết là đó là cái phần vật chất này nó được kết hợp. Thì lúc bây giờ biết là thân Phật, thân gì cũng vậy, là nó cũng hiện ra. Và hôm trước mình cũng nghe đó, khi mà nó được kết hợp vậy thì nó có thể không bao giờ nó là thường hằng được. Nhưng mà nó cho mình thấy một cái điều là thì nó tinh vi, dù là bây giờ nó vào, có người nói giờ nó cũng như là nguyên tử đó. Có người bảo nó bảy cái, giờ tách bảy cái đó ra. Mỗi một cái như vậy, khi mà nó hợp lại với nhau để nó thành một cái vi tụ, một cái khối vi trần như vậy. Thế bây giờ thì mỗi một cái cực vi đó, nó vẫn phải có phương hướng của nó mới hợp được. Mà nó đã có cái phương hướng, tức là nó còn cắt được. Thì anh thấy giờ cắt mới chia chẻ hoài, cắt ra, không bao giờ cùng. Mà mỗi một cái nó có là nó chỉ do duyên khởi tích hợp lại với nhau. Cho nên cái duyên khởi mà về cái mặt vật chất đó, mình cũng đã thấy một cái nhà từ trăm bức tường, mỗi bức tường trăm viên gạch, mỗi viên gạch vô lượng vi trần. Mỗi một vi trần như vậy, nó cứ thấy nó chia xuống nữa. Chỉ có mình không nhìn ra thôi. Nhưng mà theo cái lý là nó đã hợp lại được, thì là nó phải có phương hướng. Có phương hướng thì có nghĩa là nó chia ra được. Huống gì bây giờ tâm của mình nó hiện khởi lên, mình không nắm được nó, không thấy được nó, sao mình nói nó là lượng với biên gì được. Cho nên thực ra nó đều vô lượng vô biên hết. Đấy. Duyên khởi có nghĩa là vô lượng vô biên. Đó, mình không biết.